Chương 3. Ý kiến của bác sĩ A. Arthurs. 1. Tầm quan trọng của vấn đề. Bác sĩ là tác giả tập sách Bí mật của đời sống, được viết nhằm mục đích giúp phụ huynh giải quyết vấn đề giáo dục sinh lý của con cái. Mở đầu, bác sĩ kịch liệt công kích cái truyền thống của Tây Phương chủ trương trẻ em và cả thanh niên nữa không biết gì đến bí mật sinh lý. Những bí mật đó thuộc độc quyền giới trưởng thành. Nhưng thử hỏi, giới trưởng thành học hỏi ở đâu để hiểu thì có trời biết. Đó là con trai, còn con gái phải chờ tới đầu hôm ngày đưa dâu thì mới được mẹ cho biết qua loa vài điều thiết yếu. Trước thời hạn đó, chỉ có những kẻ không chúa, không cha mới tò mò những chuyện tội lỗi, những chuyện đáng khinh bỉ đó mà thôi. Bác sĩ bảo rằng, thời buổi đã thay đổi, tòa nhà luân lý đạo đức cũ đã hoàn toàn sụp đổ. Lối giáo dục trẻ em của các cụ quá 50 không còn thích hợp nữa, cũng như y phục cũ phải biến đi trước thời trang mới. Giáo dục nhất định phải tiến hóa song song với điều kiện sinh hoạt mới, với tập tục mới. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn nhận thấy dầu cha mẹ có tán thành phải giáo dục sinh lý cho trẻ em, thì ý kiến của họ cũng còn bất nhất về 3 điểm sau đây. Một nhỏ, tại sao việc giáo dục sinh lý là cần thiết và có lợi, với điều kiện là phải được thực hiện đúng đắn? Dường như vì tình thế đòi hỏi mà kẻ làm cha mẹ phải nhượng bộ, chứ thật ra họ chưa hiểu được lý do cần thiết phải làm như vậy. Hai nhỏ, khi nào thì bắt buộc phải làm, dường như cha mẹ cố trì hoãn được chừng nào hay chừng nấy, bởi vì họ chưa hoàn toàn đồng ý việc làm đó là cần thiết. Ba nhỏ, cách nào là cách tốt nhất, và chưa thấy được cách tốt nhất nên họ chờ đợi, dòm trước ngó sau, để con cái phải mang một cảm giác nặng nề. Thường thì họ thiếu cả những kiến thức sơ đẳng về việc đó, dầu họ đã trải qua nhiều kinh nghiệm sinh lý. Bác sĩ nói, với tư cách người cha, bác sĩ đã từng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Với tư cách thầy thuốc, bác sĩ đã đo lường mọi hậu quả mà các lỗi lầm trong lĩnh vực sinh lý đã đưa tới. Với tư cách nhà tâm lý học, bác sĩ chạm phải hàng ngày những tác hại gây ra vì sự không hiểu biết sinh lý đối với sự phát triển của trẻ em và thanh niên. Với tư cách ba dạng người đó, bác sĩ cố gắng giải đáp câu hỏi tại sao, khi nào và bằng cách nào vấn đề giáo dục sinh lý được coi là cần thiết và được đem ra giải quyết. Về câu hỏi tại sao thì bác sĩ đáp, kiến thức về sinh lý không nên tách rời khỏi toàn bộ kiến thức con người, nó là đối tượng của việc học hỏi và giáo dục trẻ em. Bác sĩ đòi phải dạy cho trẻ em hiểu tất cả, không tự ý hạn chế điều gì, với điều kiện. Một là, những điều giảng dạy phải vừa tầm hiểu biết của trẻ em, kiến thức không tiêu hóa được cũng gây hại không kém thức ăn. Hai là, những điều giảng dạy không gây hại gì cho tình cảm và đạo đức của trẻ em, như kiểu cho trẻ sơ sinh uống rượu. Chống lại những ý nghĩ cho rằng, vấn đề sinh lý làm vẩn đục tinh thần trong trắng của trẻ em, ông bảo, sinh lý là một việc tự nhiên, sinh vật nào cũng có, mà đã là tự nhiên thì không xấu, không tốt. Nó tồn tại mãi và đáp ứng lại một nhu cầu quan trọng là sự trường tồn của nòi giống. Nếu chúng ta cho việc sinh lý là việc xấu xa, đáng hổ thẹn, thì trẻ em tìm cách giấu giếm và chúng ta sẽ là kẻ đồng lõa với sự giấu giếm đó. Bác sĩ khuyên nên bóc trần bí mật, làm cho bí mật đó trở thành cao quý là hơn. Chống đối lại ý nghĩ cho rằng trẻ em chưa cần biết vai trò sinh lý, cho rằng nên đợi chúng tới tuổi trưởng thành hãy lo cũng không muộn. Bác sĩ nói, trẻ em đâu đã cần biết địa lý, sử ký, vạn vật, vân vân, mà ta lại bắt buộc chúng phải học các môn đó. Đã dạy thì phải dạy hết, kể cả môn sinh lý. Ông bảo sở dĩ trẻ em không hỏi, đúng hơn không dám hỏi người lớn về sinh lý, vì người lớn đã tạo chung quanh nó thành kiến cho rằng chỉ có trẻ em thiếu sự dạy dỗ mới tò mò tới sinh lý, và vấn đề này chỉ dành riêng cho người trưởng thành mà thôi. Tóm lại, theo bác sĩ, nên biết sự thật và khi đã biết rồi, trí óc chúng sẽ không bận rộn vì việc đó nữa. Chúng sẽ lo sang việc khác và nếu chúng đem thuật lại với bạn bè thì cũng chẳng hại gì. Ông bảo, trẻ em khi còn nhỏ đã hỏi nhau làm sao sinh con được và chúng có tò mò phân biệt cơ quan sinh lý của con trai, con gái khác nhau ra làm sao thì cũng là tự nhiên. Theo ông thì nếu không bị cấm đoán, không bị rầy la, trẻ em sẽ hỏi, và điều chúng hỏi không có gì là tục tằn, là ô nhục cả. Nhưng khi nào thì giáo dục sinh lý có thể bắt đầu được? Đáp lại câu hỏi này, bác sĩ bảo lúc nào cũng được, nghĩa là lúc nào mà trẻ em tỏ ra đủ sức hiểu thì chúng ta có thể bắt đầu giáo dục. Và bác sĩ dặn không nên lần lữa, nên bắt đầu sớm và giúp cho trẻ em hiểu. Bác sĩ kịch liệt bài bác cái lối giải đáp qua chuyện bằng những câu chuyện bịa đặt như là trẻ em từ trong tim mẹ sinh ra, từ nẻ đất chui lên hoặc lượm được ngoài đường. Tưởng rằng nói dối như vậy chẳng hại gì, nhưng thật ra thì người lớn đã làm mất lòng tin cậy của trẻ em ngay trong câu chuyện mà chính chúng thấy là vô cùng trọng đại. Bác sĩ nhắc lại câu chuyện một trẻ em đã bảo ông rằng người ta đã nói dối với tôi về ông già Noel, thì bây giờ tôi làm sao tôi tin được lời người ta nói quả đất tròn được. Bác sĩ quả quyết không giáo dục sinh lý hoặc giáo dục một cách sai lạc sẽ đưa lại nhiều hậu quả tai hại, như là hành vi dại dột của trẻ em thường xảy ra mà ít khi cha mẹ hiểu thấu. Theo bác sĩ thì vì không hiểu bí mật sinh lý mà trẻ em phạm tật xấu và nhiều khi phạm lỗi loạn luân nữa. Bác sĩ còn bảo rằng giáo dục sinh lý trễ có thể làm trì hoãn sự phát triển trí thông minh và tình cảm của trẻ em. Theo bác sĩ, đã có nhiều trẻ em khổ tâm vì bệnh ấu trĩ về tình cảm. Trí thông minh của chúng phát triển bình thường, nhưng tình cảm của chúng lại còn trong tình trạng ấu trĩ. Phản ứng của chúng như con nít, trí thức của chúng cũng do đó mà chịu ảnh hưởng không mấy tốt. Còn về tâm lý thì hậu quả không thể lường được. Hậu quả về thần kinh cũng không kém phần quan trọng. Nhiều nhà tâm lý học thấy rằng tánh sợ hãi bắt nguồn từ sinh lý. Điều lo ngại cuối cùng của bác sĩ là bản năng sinh lý của trẻ em tuy không cùng một hình thức với bản năng sinh lý của người lớn, nhưng thường thúc đẩy chúng tới những tình cảm tội lỗi mà chúng khó giải tỏa được. Bản năng sinh lý, nếu không được giải thích rõ ràng, tất nhiên ở mãi tình trạng bản năng thuần túy mà không trở thành một bộ phận của nhân cách con người. Trẻ em cảm thấy một sức thúc đẩy của bản năng mà chúng không biết từ đâu tới, do đó chúng cảm thấy như mang trong mình một nguồn tội lỗi mà chúng không dám thú nhận với kẻ khác và cũng không dám thú nhận với mình. Con người của chúng do đó bị chia đôi, một bên là sức mạnh của bản năng, còn một bên là hình ảnh lý tưởng của một con người trong trắng. Trong tình trạng bất nhất đó, làm sao tạo được một căn bản đạo đức buộc con người phải có một hạnh kiểm đứng đắn? Nếu trẻ em tiếp thu được một sự chỉ dẫn hợp lý thì tình trạng hoang mang bất nhất đó không thể xảy ra. Cố nhiên là sự giáo dục sinh lý phải được thực hiện theo từng nấc liên tục như bất cứ lĩnh vực nào khác trong toàn bộ kiến thức của con người, bắt đầu bằng những điều khái quát dễ hiểu rồi mới đi dần vào chi tiết cao hơn tùy theo tuổi tác và khả năng thâu nhận, nhu cầu tìm hiểu của trẻ em. 2. Bác sĩ R. Arthurs thực hiện giáo dục sinh lý như thế nào? Qua phần lý thuyết trình bày tất cả tầm quan trọng trên đây, bác sĩ bước vào phần thực hành mà bác sĩ tập trung vào sự giải thích bí quyết sinh đẻ. Trong phần này, bác sĩ dùng lời lẽ thật đơn giản mà trẻ em có thể hiểu được dễ dàng để vẽ lại tiểu sử một đứa bé từ ngày thụ thai tới tuổi cấp sách đi học. Song song với lời nói, bác sĩ cho in những hình vẽ, hình chụp để cha mẹ cùng con cái có thể thấy được, hiểu được con người thành hình thế nào trong bụng mẹ. Trong thời gian 9 tháng cưu mang, đứa bé lớn lên như thế nào và khi đủ ngày đủ tháng nó ra khỏi bụng mẹ bằng đường nào? Nó được cha mẹ nuôi nấng chăm sóc ra làm sao? Rồi đến một tuổi nào đó, nó bắt đầu tò mò hỏi cha mẹ, làm sao có con nít? Làm sao nó và em nó ra đời được? Cha mẹ dở tập sách ra, tùy sức hiểu biết của con mà giải đáp. Khi con đã biết đọc, cha mẹ trao tập sách lại cho nó xem. Bác sĩ bắt đầu. Thoạt tiên, vào một mùa đông, một thanh niên, tạm gọi là Hoài, và một thanh nữ, tạm gọi là Hằng, gặp nhau và ước hẹn thành vợ thành chồng. Họ trao đổi với nhau những câu chuyện tâm tình chân thật, và ngày lễ thành hôn, họ thề sống với nhau đến đầu bạc răng long. Họ sống cạnh nhau tương đắc trong một tổ ấm do họ cùng nhau xây dựng. Rồi một ngày nào đó, bên bờ suối vắng, Hằng thỏ thẻ báo với Hoài một tin làm cho chàng cảm động. Em đã có thai. 7 tháng qua, bụng Hằng lớn lên, nàng sung sướng nhưng lại hay mệt nhọc. Hoài tìm cách đỡ đần để nàng được nghỉ ngơi. Rồi một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, đứa bé sẽ ra đời. Hoài lo sửa soạn cái nôi, Hằng lo sắm quần áo, khăn tả. Ngày sanh tới, đứa bé cựa quậy nhiều muốn ra đời góp mặt. Hằng tới nhà hộ sinh, có Hoài đi theo. Tại đây Hằng được nghỉ ngơi yên tĩnh chờ ngày đứa bé xuất hiện. Nàng được thầy thuốc thăm thai, săn sóc. Rồi thì một đứa bé ra đời. Một bé trai nặng 3 kg. Hằng mệt lắm, nhưng nàng cảm thấy khỏe khi nhìn lại con. Hoài cảm ơn vợ đã cho mình đứa con mỹ miều và hôn nàng. Cả hai lo săn sóc cho thằng bé, gọi là Thắng. Nó giống cha hay giống mẹ, khó mà phân biệt được trong lúc này. Hoài lo khai sinh, ghi vào sổ bộ và tổ quốc đã thêm một công dân. Lịch sử bé Thắng bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa Hoài và Hằng vào một mùa đông. Nhưng con người của bé được cấu tạo như thế nào? Bác sĩ giúp ta giải thích. Thân thể của cha mẹ đứng thẳng được vững vàng nhờ bộ xương cứng. Ở bụng dưới của mẹ, tại một nơi ấm cúng nhất, giữa các xương che chở chung quanh, có một cái túi nhỏ, trong đó trẻ con thành hình. Túi đó toàn bằng thịt, mềm như quả bóng cao su. Khi sinh đẻ, thì phần dưới cùng của túi được mở rộng. Túi đó nối liền với một hành lang nhỏ và một cái cửa mở cho đứa bé ra đời. Khi mới ra đời, nếu là bé gái, ngày sau lớn lên thành mẹ, đã có sẵn trong túi đó những quả trứng nhỏ, không vỏ, sau thành ra con. Trứng nó nhỏ lắm, phải dùng kính phóng đại mới thấy được. Nhưng muốn cho trứng lớn lên và thành được một đứa bé, thì phải có mầm giống của người cha. Mầm giống đó tương tự như nòng nọc, có một cái đầu và một cái đuôi cựa quật như đuôi nòng nọc, giúp nó trường tới để thâm nhập vào cái trứng trong túi ở bụng người mẹ. Mầm giống đó của cha đem biếu mẹ để đứa con sinh ra có thể giống mẹ và giống cha. Trong lúc biếu giống này, cha mẹ đã bày tỏ với nhau một tình thương yêu tha thiết, do đó mà mầm giống của cha thâm nhập vào túi trứng của mẹ, và từ đó một cuộc đời đã xuất hiện trong người mẹ. Cái túi trong bụng phải chuẩn bị trở thành một tổ ấm. Trong tổ ấm đó, quả trứng hòa lẫn với mầm giống của cha sẽ phát triển và lớn lên. Trong trứng, giống như một cái túi đầy nước, đứa bé lớn lên. Nước đó đã che chở cho đứa bé khi người mẹ bước đi. Đứa bé sống được nhờ một sợi dây, một đầu dính với bụng nó và một đầu dính với một vật giống như lá phổi dán cứng bên trong cái túi. Lá phổi đó tiếp đón máu của người mẹ, truyền lại nuôi đứa con. 9 tháng sau, hình dạng đứa con đã hoàn thành. Lúc này thì cái túi đã trở nên chật hẹp. Đứa con không còn ở đó được nữa. Nó quay đầu trở xuống, cựa quậy từng lúc trong bụng mẹ. Đến lúc đó thì người mẹ muốn sinh. Cái túi giãn ra, còn đứa bé thì chui đầu, cố nhoi ra ngoài. Nó vẫn nhắm nghiền mắt và đã quen với bóng tối trong bụng mẹ. Nó chưa dám mở mắt. Nó lọt hẳn ra ngoài, mang theo cái sợi dây và cái lá phổi mà người ta gọi là lá nhau. Lúc đó, máu của mẹ không truyền sang nó được nữa. Nó tự thở lấy một mình. Nó mở miệng, khóc tiếng khóc đầu tiên, mở buồng phổi từ đó luôn luôn làm công việc hô hấp. Nó mở luôn cả mắt. Trước khi tắm rửa nó, phải cắt bỏ sợi dây cùng với lá nhau lúc đó không cần thiết nữa. Phần sợi dây còn lại khô dần và rụng để lại cái dấu giữa bụng gọi là rốn. Đứa bé đây chính là Thắng. Chưa ăn gì được, nó phải dùng sữa. Mẹ nó có sẵn 2 vú đầy. Mỗi ngày nhiều bận, Thắng mút vú mẹ, đó là trò chơi và việc làm đầu tiên của nó. Việc làm đó không cần ai dạy, nó đã biết rồi. Được 6 tháng, không đủ sữa nuôi nó, mẹ phải cho bú dặm 1 ngày 3 bình. Suốt ngày nó cựa quậy, tay chân làm mạnh bắp thịt, đêm lại nó yên giấc trong nôi. Thắng lên 1, răng sữa đã mọc trắng tinh, nó đã biết ăn và người ta cho nó ăn các thức ăn hợp tỳ vị và giúp nó tự mút lấy mà ăn. Suốt ngày nó ríu ra, ríu rít, nó tập đi, nó té, nhưng đó là một trò chơi, nó lớn như thổi, nó lên cân. Lên 4, nó đã khôn, nó ăn một mình, đi rất giỏi, chạy khá nhanh, nó đã thành một cậu bé. Nó chơi và tập cử chỉ người lớn, nó không cậy dựa người lớn nữa, nhưng cha mẹ vẫn không rời nó, giúp đỡ nó nếu cần. Nhưng Thắng còn muốn đòi mẹ gì nữa đây? Được cha mẹ thương yêu nó bằng lòng lắm. Nhưng là con một, nên nó hỏi mẹ có thể cho nó một đứa em gái nữa không? Bạn nó có em gái, tại sao nó lại không? Một đứa bé, nó ước ao mẹ cho nó món quà đó. Cha mẹ lúc đó cũng đồng ý với nhau, có thêm đứa con nữa. Rồi cha lại đặt vào lòng mẹ một mầm giống. Nếu mầm giống đó gặp quả trứng của mẹ thì 9 tháng sau một đứa bé ra đời. Lúc này thì 9 tháng giúp cha sơn lại chiếc nôi khi mẹ lo sửa soạn khăn, tả. Rồi Thắng nhường nôi mình lại cho em. Và cha mua cho Thắng một cái giường mới. Khi em ra đời, Thắng vô cùng thích thú. Mẹ cho em bú, Thắng đứng nhìn. Lúc đầu nó hơi ganh, nó muốn nhỏ lại để bú mẹ như em nó. Mẹ hiểu ý cho nó thử, nhưng khi múc sữa vào miệng, nó thấy không ngon. Nó hiểu là sữa đó dành cho trẻ nít, còn nó thì đã lớn rồi. Thắng lên 7, em nó lên 3. Thắng giúp mẹ làm việc nhà. Nó nâng đỡ em lúc ăn uống và nhiều chuyện khác. Rồi Thắng đi học. Lúc đầu trường nhỏ rồi đến trường lớn, nó học đủ môn, nhưng có môn ở trường không dạy. Rồi một ngày kia, nó hỏi mẹ làm sao nó và em nó có mặt ở đời. Mẹ liền đưa ra một tập sách, hình ảnh rất đẹp, kèm theo lời giải thích đầy đủ. Nó cầm lấy đọc say mê. Trong sách, nó tìm được những điều cần thiết để hiểu tại sao cha mẹ có thể sinh con. Điều gì không hiểu, nó hỏi lại mẹ, và mẹ sẵn sàng giải thích rõ ràng.
Tóm tắt.
Là một phụ huynh, một thầy thuốc và một nhà tâm lý học, bác sĩ R. Arthur coi giáo dục sinh lý là một vấn đề quan trọng mà từ trước đến nay người ta đã coi thường một cách rất tai hại. Ông đòi hỏi kiến thức về sinh lý cũng như mọi kiến thức khác phải được đem ra giảng dạy với điều kiện là phải tùy mức độ hiểu biết của trẻ em. Ông khuyên không nên đàn áp tánh tò mò của trẻ em về sinh lý. Thí dụ muốn biết rõ cơ quan sinh dục của người khác giới hoặc chúng muốn hiểu tại sao cha mẹ có thể sinh con thì cũng chẳng có hại gì. Chẳng những không nên đàn áp tánh tò mò của chúng mà còn phải cố gắng giải thích thật chính xác những điều có thể giải thích được mà không hại. Ông bảo đàn áp tánh tò mò của trẻ em hoặc nói dối, nói sai với chúng chỉ đưa lại kết quả là tâm lý chúng rối loạn và từ đó tánh xấu nảy mầm và phát triển trong người chúng. Nhưng tất cả công tác giáo dục sinh lý của bác sĩ tập trung vào sự giải thích bí quyết sinh con. Với tập sách Bí mật của đời sống, ông hướng dẫn cha mẹ biết cách giảng giải theo khoa học sự thai nghén, sự sinh đẻ như thế nào. Ông tin rằng khi trẻ em hiểu biết được các điều đó, chúng yên tâm mà sống, mà lớn, và trong lòng chúng mọi bối rối về sinh lý không thể phát sinh.